Đây là khóa tu tại chùa Phật Bảo Chicago, thời Pháp thứ tư trong loạt bốn thời Pháp, được chia ra 8 phần do Thầy Thích Thông Lai trụ trì chùa Tầm Nguyên thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 15 Tây tháng 3 năm 2009, trong khóa tu 2 ngày 14 và 15 Tây nhân lễ vía Đức Quán Thế Âm tại chùa Phật Bảo tọa lạc tại Chicago. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Thầy mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật trước khi thầy đi vào bài pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu trên cái bao thóp của chùa Tầm Nguyên, ở cái room là chùa Tầm Nguyên. Hiện giờ là cái thời pháp đầu tiên của ngày Chủ nhật tại chùa Phật Bảo thuộc thành phố Chicago, nằm ở vùng ngoại ô. Thì đúng như chương trình đã thầy thuyết pháp cách đây 2 tiếng, nhưng vì làm cái lễ trai đàn chẩn tế quá lâu, thành ra các quật Phật tử mà đang đợi online các nơi đang chờ đợi thầy thuyết pháp, thầy xin sám hối với quý vị và mời quý vị bắt đầu theo dõi bài pháp hôm nay, ngày Chủ nhật 15 tháng 3 tại chùa Phật Bảo thuộc thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, và mời quý vị bắt đầu theo dõi bài pháp. Tôi tiếp tục trả lời một số câu hỏi còn tồn động của ngày hôm qua. A Di Đà Phật, con tên là Liễu Hiếu, con xin đảnh lễ thầy. Thầy có khỏe không? Hôm nay con email trước là hỏi thăm sức khỏe thầy, sau là con có thắc mắc muốn làm phiền đến thầy. Con muốn gọi điện thoại hỏi cho nhanh mà kẹt giờ giấc và ngại thầy bận. Con cũng biết mình rất là lôi thôi, thắc mắc hoài không hết, mà con tức quá không biết hỏi ai hết. Mấy câu hỏi của con chỉ có thầy mới trả lời được. Dạ, tình hình là con có nghe qua bài pháp thầy giảng về chúng sanh ba cõi và bài đau khổ từ đâu đến. Trong hai bài pháp này, con có nghe thầy nói về thế giới vũ trụ quan của Phật giáo. Thủy tổ của loài người là từ cõi trời Quan Âm Thiên đến, nhưng mà con học sinh học ở Hoa Kỳ, nó nói là loài người xuất hiện cách đây 1.800.000 năm, và lịch sử loài người bắt đầu cách đây 10.000 năm. Trong trường nói rằng mọi sinh vật ngày nay đều theo sự tiến hóa, theo sự chọn lọc tự nhiên mà các bộ phận cơ thể của sinh vật phát triển, và các sinh vật không thích nghi được sẽ bị đào thải. Nói về tâm linh thì con đồng ý với cách giải thích trong bài pháp. Nói về vật chất và hình thức thì mọi sinh vật đều theo quy trình tiến hóa. Nếu thủy tổ là loài người, là từ cõi trời Quan Âm Thiên, và thủy tổ của mấy con sinh vật khủng long, và khi những sinh vật xuất hiện trước loài người là từ đâu đến? Dạ bạch thầy, còn 4 quả địa cầu có loài người ở thì 3 quả cầu kia loài người khó tiếp cận Phật pháp. Như vậy thì chúng ta sống trên địa cầu này mới tiếp nhận được Phật pháp, và Phật pháp chỉ truyền đến không gian này mà thôi, mà không đến những hành tinh kia, phải không thầy? Vậy thì thuyết luân hồi sanh tử chỉ áp dụng trong chiều không gian cõi ta. Chúng ta đến từ những cõi khác phải không thầy? Còn chúng sanh trên 3 cõi địa cầu kia thì đi về đâu? Dạ thưa thầy, thủy tổ của người châu Á thì đến bằng phi thuyền của người châu Á, và tương tự như vậy châu Âu và châu Phi, đó là lý giải cho tại sao lại có người này người kia. Vậy thì tại sao người châu Á sinh ra thì sống có tình cảm, còn người châu Âu và châu Mỹ thì sống ít tình cảm và ích kỷ? Và bạch thầy, bây giờ thầy, tôi đừng có hỏi nhiều khúc, bây giờ thầy tạm nhắc từ khúc một để trả lời. Trong này thầy có giảng trong một bài pháp, đề tài là chúng sanh ba cõi, thầy có nói về cái vũ trụ quan khi Đức Phật ngài ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngài chứng được lục thông, ngài chứng được cái lậu tận thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên ta, thiên tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và cái lậu tận thông, thì ngài thấy rõ con người từ đâu mà đến cái cõi Nam Di Phù Đề này, và cái sự mà thành lập của quả địa cầu này như thế nào, và con người sau khi chết sẽ đi theo cái nghiệp lực mà đi như thế nào. Thì cô này là một sinh viên học ở trường Đại học Mỹ, cô đem những kiến thức của Hoa Kỳ để cô đặt câu hỏi với thầy, phải không? Thì bây giờ tất cả trong chúng ta đây, chúng ta không biết chúng ta loài người xuất hiện từ đâu, thì cổ nói rằng theo các nhà khoa học dạy ở trường Đại học Hoa Kỳ thì loài người xuất hiện mới có 1.800.000 năm, và lịch sử của loài người thì mới có sách vở ghi lại là 10.000 năm. Thành ra, thật ra cái nhìn của khoa học không thể so với cái nhìn của Phật học, vì cái nhìn của các nhà khoa học gọi là trí thức, mà cái nhìn của Đức Phật gọi là trí huệ. Thầy giải thích sự khác biệt giữa trí thức và trí huệ như thế này. Cách đây hơn 2.600 năm, Đức Phật Thích Ca sanh ở Ấn Độ, ở Nepal, là quê hương của ngài, là thành Ca Tỳ La Vệ, bây giờ thuộc Vương quốc Nepal. Cái xứ đó có diễn dòng kính không quý vị? 2.500 năm có diễn dòng kính không? Không có diễn dòng kính. Thời đó có phi thuyền không? Không có phi thuyền, không có computer, không có tất cả những cái dụng cụ khoa học, không có phi thuyền không gian. Kể cả quý vị đọc kinh Pháp Hoa mà ông trưởng giả muốn dụ cho các con ở trong cái nhà lửa cũ mục, ông nói các con ra đây ta cho xe nai, xe hươu, xe dê có không, xe trâu. Thời này mà nói vậy không chả ai thành ra hết. Đức Phật mà sanh tại cái thời này, con ra đi đáng niệm Phật tu dưỡng ra khỏi cái nhà lửa ta bà này, cha sẽ cho con Celestic Mercedes BMW thì mới gọi con đi, phải không? Chứ cho xe trâu, xe hươu, xe nai không ai đi. Tức là chúng ta thấy cái thời đó nó còn lạc hậu, xã hội Ấn Độ nó còn lạc hậu so với cái xã hội Việt Nam chúng ta. Bây giờ quý vị mà những người đã từng đi hành hương về Đức Phật, trong này quý vị nào đã từng đi qua Đức Phật chưa? Quý vị thấy Ấn Độ nó nghèo hơn Việt Nam chúng ta không? Nó còn khổ thì quý vị cứ đi ngược dòng đi. Việt Nam ta là sống dưới Việt Cộng đó mà nó còn khá hơn ở Ấn Độ đó. Thì quý vị tưởng tượng 2.500 năm về trước thì cái xứ Ấn Độ của Phật nó còn khổ cỡ nào, phải không? Như vậy mà Đức Phật ngài nhìn một bát nước, Phật quán nhất bát thủy, tám dạng tứ thiên trùng. Phật đi trước khoa học của Tàu. Người Tàu có La Bàn trước, người Tàu có văn hiến 4.000 năm, phải không? Vậy mà người Tàu lúc đó chưa có kính hiển vi để biết được tám dạng tứ thiên trùng. Rồi bây giờ cái thời đó người nước Tàu là cái nước có nền văn minh rực rỡ nhất 5-6.000 năm, song hành với dân tộc Việt Nam. Mà dân tộc Ấn Độ cũng là một dân tộc có được nền văn minh cũng ngang dưới nền văn minh của Ấn Độ. Mà thời đó người Tàu họ chế được La Bàn, họ chế được thuốc súng, rồi họ chế được nghĩa là những cái phương tiện mà bây giờ người Trung Hoa lúc đó xác định quả địa cầu là hình vuông, quý vị có nhớ không? Do đó Trung Hoa là ở ngay trung tâm của quả địa cầu, thành ra họ nói họ là Trung Quốc, tức là trung một quốc gia ở trung tâm của một quả địa cầu hình vuông. Như vậy mà thời đó Ngã Na mới hỏi Bạch Thế Tôn, dưới Phật nhãn của ngài, cái quả đất của chúng ta đang ở, tức là cái cõi Nam Diêm Phù Đề hay là Nam Thiền Bộ Châu, nó hình thể như thế nào? Phật nói này A Nan, cái đầu của ông như thế nào thì cái quả địa cầu ông đang ở như thế đó. Bắc cực thì phình ra, Nam cực thì to lại. Quý vị nhìn cái đầu quý vị và cái quả đất coi, quả đất không phải là hình tròn, có phải không? Bây giờ mình nhìn những chụp hình quả đất ấy, là nó hơi, cái đầu ở trên hơi to, Bắc cực và Nam cực hơi nhỏ. Như vậy Phật không dùng một phi thiền không gian, không dùng một vệ tinh mà Phật đã nói cho ngài A Nan tưởng tượng được cái quả địa cầu là nó hình như cái đầu người. Chúng sanh ở cõi nào, ở trong cái quan niệm của Đức Phật, bây giờ tôi lần lượt tôi nói, Đức Phật là giáo chủ của cái gì? Cõi Ta Bà, có phải không? Nam mô Ta Bà thế giới, tam giới đạo sư, tứ sanh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiền bảo ích quá thân bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Như vậy là cái thế giới Ta Bà này nó rộng bao lớn, gồm có tam thiên đại thiên thế giới, tam là ba, thiên là 1000, mà 3000 đại thiên thế giới, một đại thiên thì gồm có 1000 cái trung thiên, 1000 cái, bây giờ đi cái đơn vị nhỏ nhất là một tiểu thiên thế giới, thì một tiểu thế giới, 1000 cái tiểu thế giới mới thành ra một tiểu thiên thế giới, thì một tiểu thế giới của Đức Phật tương đương với một thái dương hệ, hay là một solar system, ở trong đó gồm có mặt trời, mặt trăng và những hành tinh theo cái thuyết của NASA Hoa Kỳ bây giờ, phải không? Thì solar system nói theo hệ thống người Mỹ thì gồm có Sun, Moon rồi Saturn rồi có những cái Neptune, thì nói theo tiếng Việt là gồm có mặt trời, quay xung quanh mặt trời gồm có quả đất, quả tinh, mộc tinh, thủy tinh, thổ tinh, kim tinh và tử dương tinh và những cái hộ tinh như là mặt trăng. Như vậy thì cái tiểu thế giới của nhà Phật thì gồm có mặt trời, mặt trăng và Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu. Mặt trời ở giữa, ở phía tây của mặt trời, trái đất đó gọi là Tây Ngưu Quá Châu. Ở phía đông của mặt trời, ở cái quỹ đạo phía đông đó, thì đó là Đông Thắng Thần Châu. Ở phía nam của mặt trời là Nam Thiền Bộ Châu, là quả đất chúng ta đang ở. Ở phía bắc của mặt trời là Bắc Cô Lô Châu. Thì với con mắt của Phật, Phật nói ngoài ra còn rất nhiều tiểu châu, tức là Phật không dùng cái danh từ là vệ tinh, mà Phật nói là tiểu châu. Chúng ta là đại châu, mà đó là tiểu châu, tức là danh từ Phật học kiểu là vệ tinh hay là mặt trăng. Như vậy, trong cái này Phật nói có rất nhiều cái quả địa cầu ở tiểu thế giới theo cái quan điểm của Phật nhìn bằng cái Phật nhãn. Nhưng mà có bốn quả địa cầu có loài người ở. Chúng ta là Nam Thiền Bộ Châu, phía bắc thì có Bắc Cô Lô Châu, phía đông có Đông Thắng Thành Châu, phía tây có Tây Ngưu Quá Châu. Loài người ở quả địa cầu chúng ta thì tuổi thọ cao nhất là 84.000 tuổi, và tới cái kiếp giảm còn có 10 tuổi là chết. Chúng ta bây giờ đang, khi Đức Phật Thích Ca ra đời, tuổi thọ con người trung bình là 100 tuổi. Ngài Ca Diếp sống lúc mà Ngài vào núi Kê Túc, Ngài 150 tuổi. Ngài A Nan nhập diệt lúc 120 tuổi, thì lấy Đức Phật nhập diệt lúc 80 tuổi và Ngài A Nan sống thọ 120 tuổi, lấy cộng lại chia đôi tỷ lệ á huyệt của loài người thời Phật là 100 năm. Đức Phật qua đời 2500 năm, thì theo cái thuyết của Phật 100 năm loài người sẽ giảm đi 1 tuổi. Cứ 100 năm nhà loài người giảm đi 1 tuổi, thì bây giờ 25 thế kỷ loài người chúng ta, bây giờ có người sống trên 100 và có người sống 40-50, chia ra chúng ta còn có 75 tuổi, phải không? Thì bây giờ Phật nói cứ bây giờ từ đời này chúng ta 100 năm sẽ giảm 1 tuổi nữa, 100 năm giảm 1 tuổi nữa, thì thêm 2500 năm nữa loài người chúng ta sẽ còn sống tới 50 tuổi. Nói thì quý vị không tin, nhưng mà bây giờ, hồi xưa tôi không tin, cho tới khi tôi qua Mỹ tôi sẽ thấy. Bây giờ nhìn những thanh niên 50 tuổi là tóc bạc rồi, có không? Rồi bây giờ Phật nói cái thời loài người mà giảm xuống tới cái tuổi này, tuổi chúng ta nè, là con gái, cái thời Phật á, là 16 tuổi là con gái có thể có sinh con được. Mà bây giờ thời này Phật nói cái thời giảm này là 13 tuổi sinh con, thầy không có tin. Nhưng mà bây giờ con gái ở Mỹ 13 tuổi nó sinh con được không? Thời quý vị, những vị mà 70-80 tuổi, con gái 13 tuổi còn ở chùa đi tắm nước mưa có không? Hả? Còn ở chùa ở lỗ đi chơi đánh đáo có không? Nhưng mà con gái 13 tuổi ở đây là nó sao? Nó biết diện, nó biết shopping, nó biết kẻ lông mày, nó biết xe lông mặt, nó biết make up hết rồi. Tức là nó đã trưởng thành. Con gái 13 tuổi ở đây nhiều người Phật tử nó lại đi với má nó, ẩm má nó được đó, có tin không? Như vậy khi mà họ sanh đẻ sớm thì họ sẽ chết sớm. Và tới cái thời kỳ mà khi loài người còn 30 tuổi chết đó, thì lúc đó con gái đẻ ra nó chỉ có 10 tuổi thôi. 10 tuổi là nó có sinh con được. tới ngồi người mà còn 10 tuổi mà chết đó, thì đẻ ra có 6 tuổi lấy vợ lấy chồng. Đó là trong kinh Phật nói rõ ràng. Bữa nào thầy có cái bài pháp thầy giảng về nguyên một cái bài tài về vũ trụ quan để quý vị thấy Đức Phật hay lắm. Ngày đi trước Phật học thì Phật nói đàn ông cái thời kỳ kiếp giảm này do dâm dục nhiều, do đó các ông tổn thọ. Đàn bà thì lại sống thọ hơn đàn ông. Thời kỳ này đàn ông niềm tin ít hơn đàn bà, mà thời kỳ này đàn bà niềm tin rất nhiều, thành ra các bà đi tu nhiều hơn các đàn ông. Thì bây giờ thầy chứng minh lại, khi Đức Phật nói loài người chúng ta thì có sanh già bệnh chết, nhưng mà cái quả địa cầu của chúng ta thì nó đi theo 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì khi mà trái đất này mới thành lập, đọc trong kinh thì mới hiểu rằng bây giờ trái đất này mới thành lập thì nó đẹp lắm. Bây giờ thầy nói tại sao nó thành lập, thì chúng ta nói về cái kiếp hoại. Có phải là trong kinh Di Lặc hạ sanh, từ đây cho tới khi mà Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời đấu sức để mà hạ sanh xuống, để mà cái hội Long Quang, để mà làm Phật Di Lặc, thì lúc đó bây giờ loài người của chúng ta nè, cứ 100 năm giảm tuổi, bây giờ chúng ta là đang tuổi thọ trung bình 25 tuổi, à 75 tuổi chúng ta mới qua đời. Có người già hơn, có người ngắn hơn, nhưng mà lấy cái trung bình thì 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm tuổi, giảm riết cho tới loài người còn 10 tuổi là hết. Thì khi loài người tới 10 tuổi là người ta bắt đầu, người ta chết nhiều quá đi, loài người càng ít đi. Giờ người cứ 10 tuổi thì quý vị chết rồi, mà người lúc đó bệnh tật dữ lắm. Đức Phật nói thời đó những cái bệnh ép, những bệnh ung thư, những cái bệnh mà bây giờ là cái đồ bỏ, cái thời đó người ta có những bệnh nó còn khổ hơn là gấp trăm lần những bệnh ung thư và những cái bệnh ép bây giờ nữa. Là khi đó loài người họ mới khổ quá, họ mới bắt đầu họ hiền lại. Tại sao hiền? Khi quý vị mới qua Chicago này, những người mà mới qua năm 75 như ông Minh Độ đó, lúc đó ông mới đi kiếm người Việt Nam, ông mới chạy lên cái xe chạy cầu có hết đường xăng mới kiếm theo Minh Độ. Ông còn 80, có ông nào qua 75 đâu. Những vị mà qua 75 á, trời ơi, gặp ông nào nói tiếng Việt mừng phải chừng, phải không? Đúng không? Rồi tới thời 80 đó là đi kiếm cũng còn quý. Mà bắt đầu cái thời chiếc mốt mà HO rồi Mỹ Lai rồi đi qua đủ thứ diện này diện kia, rồi diện mà diện Kiều Hoài Hương á, thì bây giờ chỗ nào mà kiếm ở Việt Nam là lo ve chứ, phải không? Phải không? Thì cũng vậy, cái thời mà bắt đầu mà người ta chết hết rồi đó, Đức Phật nói cái thời đó đó, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, còn lại có 10 tuổi đó. Là người lúc đó đó là họ bị là dịch nè, họ bị thiên tai nè, họ bị hạn hán nè, họ bị bão lụt. Bây giờ quý vị bắt đầu thấy rồi đó. Bây giờ chỗ này bão lụt, chỗ kia thiên tai, và thời tiết bây giờ quý vị thấy nó lộn xộn đó, thì Phật nói sau này nó sẽ là trăm ngàn lần như là bây giờ. Thì là người khổ quá chết hết rồi, thành ra họ sống. Mà cái loài người thời đó gạo không có mà ăn. Người nào mà kiếm được mấy hộp gạo hộp quý như mình quý hộp sòn vậy đó. Rồi cái ngày lễ, ngày Tết đó, trong kinh nói họ đi lượm những xương khô đó để họ nấu lên. Bữa đó là đại tiệc đó. Là người khổ lắm, thành ra ăn uống, ăn cỏ, ăn rác không à. Thành ra lúc đó họ sống còn có 10 tuổi, lúc đầu họ thương. Họ thương nhau và bắt đầu từ từ họ nói chắc là tại vì mình ăn ở rác rồi họ tu. Từ cái họ bắt đầu họ bớt đánh nhau nữa thì họ giữ được giới sát. Thì họ tăng lên được 100 tuổi, 10 tuổi. Rồi bắt đầu từ từ họ giữ được cái giới tà dâm. Cái là họ tăng lên được 10 tuổi. Cái họ giữ từ từ, cái họ giữ được tới ngũ giới, họ giữ thập thiện. Thì 100 năm tăng 1 tuổi, tăng riết cho tới khi mà 80 ngàn tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Trong kinh đó, mà lúc Đức Phật Di Lặc ra đời là cái quả địa cầu này lúc đó nó đẹp. Lý do là sao đẹp? Khi mà loài người chết hết rồi thì loài người không còn ô nhiễm cái quả địa cầu này nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Lúc đó loài người sống trở lại thiên nhiên và không có khói xe, không có những cái hóa chất, và trái đất này phục hồi trở lại, thành ra một cây bô cây táo nó là lớn gấp 3 lần, một hạt gạo nó lớn gấp 2-3 lần, do đó loài người lại tuổi thọ dài lâu. Thì trong kinh nói khi nào thầy có bài pháp đó giảng rõ về cái đó rất hay, về khoa học của Đức Phật. Mà như vậy 80.000 tuổi Đức Phật Di Lặc mới ra đời, thì từ đây cái đó còn rất là lâu. Có hai cách để tính bao lâu Đức Phật Di Lặc ra đời. Thì lấy cái tuổi thọ của Đức Phật Di Lặc, bây giờ Ngài là Bồ Tát ở cõi trời đấu sức, một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên dương là cõi trời thấp nhất, bằng 50 năm của loài người chúng ta. Rồi một ngày một đêm của cõi trời đau lợi là cõi trời cao hơn một chút, thì bằng là 100 năm của chúng ta. Mà ở đó họ sống 1.000 tuổi. Lấy 1.000 tuổi nhân cho 100 năm, nhân cho 365 ngày, nó nhân ra mấy triệu năm đó. Rồi cái loài người ở cõi trời Dạ Ma là cao hơn cõi trời Đau Lợi. Một ngày một đêm của họ bằng 200 năm của chúng ta. Lấy 200 năm nhân cho 365 ngày, họ sống được 2000 tuổi, ra mấy trăm triệu năm. Rồi cái loài người mà nơi cõi trời mà đấu sức Đức Phật Di Lặc đang ở đó, thì một ngày một đêm của họ dài bằng 400 năm của cõi người chúng ta. Và lấy họ thọ như vậy là 4000 tuổi. Lấy 400 năm nhân cho 365 ngày nhân cho 4000 tuổi, ra được bao nhiêu con số, là từ đây tới thời Đức Phật Di Lặc xuống đây nó dài một số 1 và mười mấy con số 0 nữa. Như vậy quý vị thấy lâu lắm. Mà bây giờ cô này cũng thắc mắc cái chỗ này. Thầy có giảng một cái bài pháp khi mà cái quả đất này mới thành lập, nó đẹp lắm. Mà công nhận, chúng ta nhìn vào các cái hình chụp từ các cơ quan NASA của Hoa Kỳ, có phải là chỉ có quả đất chúng ta có màu xanh tươi đẹp đẽ không? Còn những cái quả như quả tinh thì màu đỏ, kim tinh thì màu vàng, cái gì nào đã nhìn, phải không? Chỉ có quả địa cầu nó có đẹp vì nó có nước, thành ra nhìn lên nó có chủ xanh, có trắng, có mây. Còn nhìn lên những cái hành tinh khác đều rất là xấu. Thành khi quả địa cầu mới thành lập thì cõi trời chư thiên ở cõi trời Quang Âm Thiên. Quang là ánh sáng, âm là âm thanh, thiên là cõi trời. Cõi trời nó nằm trong một trong những cõi trời dục giới, sắc giới. Thì đầu tiên thầy hỏi vị thầy giảng thầy, làm sao loài người ở cõi trời Quang Âm Thiên mà họ bay xuống đây? Thì vị thầy nó bay bằng thần thông. Thần thông, chư thiên có thần thông. Thầy mới nói, lúc đó thầy có đặt câu hỏi. Thầy nói chư thiên có thần thông khi đến đây, tại sao họ không bay về mà họ ở đây? Thì thầy, vị thầy đó mới đưa thầy một bộ kinh nói về vũ trụ quan của Phật giáo. Và thầy đọc trong đó thầy mới hiểu ra thế này. Bây giờ dùng cái trí huệ của các sinh viên ở thế kỷ 21 này, quan có phải là gì? Ánh sáng. Âm là âm thanh. Thiên là cõi trời. Tức là một cái loài người ở một cái hành tinh rất là xa chúng ta, thời đó Đức Phật Thích Ca gọi là cõi trời Quang Âm Thiên. Họ di hành từ cõi trời đó đến quả địa cầu chúng ta với một tốc độ phi thiền bay là nhanh bằng với ánh sáng và âm thanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nếu mình nói Quang Âm Thiên không, mình dịch theo những từ tiếng Hán, mình dịch cái kiểu đó nghe có dễ dị đoan. Nhưng mà dùng khai mở rõ ràng, quang là ánh sáng, âm là âm thanh. Tức là cái loài cõi trời, một loài người từ đó mà muốn làm thủy tổ loài người này, tức là chúng ta phải suy diễn theo cái thế hệ 21 này, là ở đó họ có thần thông, tức là họ có một cái tinh thần thông thái, họ có thể di chuyển bằng một cái máy bay nào đó, một phi trường nào đó, với một cái tốc độ nhanh bằng ánh sáng và âm thanh, thì họ mới bay đến quả địa cầu chúng ta để làm thủy tổ loài người. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Tốc độ của ánh sáng là 180.000 dặm một giây đồng hồ, tắt một cái nó bay 180.000 dặm, chuyển ra tốc độ của cây số là 300.000 cây số một giây đồng hồ, tốc độ của âm thanh là phải trên 1.000 dặm một giờ đồng hồ. Quý vị hiểu như vậy. Do đó khi mà máy bay phản lực của Hoa Kỳ bay 2 lần tốc độ âm thanh, tức là bay 2.000 dặm một giờ, bay 3 lần tốc độ âm thanh là bay 3.000 dặm. Mà thời đó Phật không thể nói được, chứ mấy ông Ấn Độ còn đi xe bò, xe trâu, xe hư. Thành Phật dùng cái trí huệ Phật nói, loài thủy tổ loài người là đến từ các cõi trời, đi bằng âm thanh và ánh sáng. Họ du hành đến đây bằng tốc độ của phi thiền, âm thanh và ánh sáng. Rồi khi đó thầy mới hỏi cái vị thầy của thầy, như vậy tại sao họ cùng bay đến làm thủy tổ loài người, tại sao họ không bay về? Thì ngài mới nói rằng, cái vị hòa thượng nói rằng, họ ở trên cõi trời, họ ăn bằng những cái loại thức ăn khác. Khi họ xuống trái đất mới thành lập này, cái quả địa cầu nó có những cái trái cây rất là đẹp. Thời đó Phật nói hột lúa, mà cái thời mà quả đất mới thành lập á, hột lúa nó to bằng coi như là cái bôn vậy đó. Tại vì trái đất nó còn mới lắm, chưa có loài người ở. Rồi nó có những cái hoa quả thì các loài trời họ xuống. Cõi trời đó là kêu là cõi trời sắc giới, chỉ có đàn ông không có đàn bà. Nhưng mà bắt đầu mấy ông trời là bắt đầu mới thử trái ăn cũng như mình vô đó. Thì đầu tiên họ mới hái trái cây họ ăn thử. Họ ăn thử vô thì cái thân thể của loài trời ăn đồ của vật chất tứ đại. Do đó họ mất thần thông và không bay về được. Mà những ông nào mà ăn nhiều á thì ông đó trở thành đàn bà. Mà ông nào mà ăn ít thì ông đó trở thành đàn ông. Quý vị hiểu thì nói không? đó là cái thuyết gần như tương đồng giữa người Công giáo. Quý vị hiểu thì người Công giáo họ nói sao? Đầu tiên Thượng Đế tạo ra quả địa cầu này, phải không? Rồi Thượng Đế mới nắng ra tạo ra các ông đàn ông. Nhưng mà ông đàn ông này, ông ở mình ông buồn quá, Thượng Đế tạo cho ông cây cỏ, hoa quá, sông hồ, đủ thứ đồ chơi. Ông ngồi quá thì một tuần sau Thượng Đế mới bay xuống hỏi ông: này cái gã đàn ông kia, nhà ngươi có thỏa mãn không? Nó nói buồn quá, gì nữa ngày tạo con đã dồn lui dồn tới cũng tìm trái cây hoa quả rồi hồ nước cũng ngồi con buồn quá. Cái ông nói bây giờ mày muốn làm sao? Nó con muốn có cái gì cho nó vui chút, sống gì buồn quá. Thì ông nói mày không nói sớm chút. Thì bắt đầu á, ngài mới lấy cái bộ hồi xưa nắng á, nắng đàn bà đàn ông là nắng ra nó còn dư ba cái đầu thừa đuôi thẹo á, chẳng hạn như mình nấu, thứ như mình làm bánh xương nước á, rồi mình còn lại cái đầu thừa đuôi thẹo đó, thay vì mình làm cái bánh chè ỉ đâu. Nhưng mà ông nói thôi được rồi, để ta lục lại cái đống bột mà nắng ra ngươi. Thì ông lộn ra cái đầu thừa đuôi thẹo, ông nắng ra ông đưa. Cái ông nói bây giờ mày muốn sao? Dạ con muốn nó phải khác con chút. Thì cái lỗ mũi của đàn ông là lỗ mũi lân, thì ông nắng với mũi đại dừa, ơ à, mũi dọc dừa. Là con mắt đàn ông là con mắt ấu bu, thì ông làm con mắt bồ câu, phải không? Là cái môi đàn ông môi trái ấu thì ông nắng khác lại là môi trái tim, phải không? Đàn ông da hơi bến ít chút, ông nắng lại làm cho da, nghĩa là da trắng. Cái ông nắng xong hồi cái rồi cái ông nói là tao cho mày cái này có người bạn nè, nó đỡ cái ông nói ta về thượng giới, ông thượng đế về thượng giới đừng từng sau trở xuống. Cái ông buồn, ông thấy thằng ông ngồi nó buồn, ông nói mày làm sao vậy? Ông nói trời ơi, ngài cho con cái món quà, mà cái món quà này á mà con quên hỏi ngài cái tên gì. Ông nói tên là đàn bà à. Rồi sao cái món quà đàn bà này nó thế nào? Trời ơi, hồi xưa một mình con á, khi mà con đói bụng con ra con hái trái bơ con ăn á, thì con ăn tỉnh bơ à. Bây giờ á, con có cái quà con mà con tên là đàn bà nó ngồi bên á, con hái vô hai cái con đó không thèm ăn, rồi nó ngồi nó khóc. Tự nhiên ngay hai cái lỗ này nó chảy ra cái nước này, con biết nó gì mà cái nước nó chảy ra cho con bụng rụng hết, con ăn nổi. Cái ông nói rồi nó sao nữa? Rồi sao cho nó ăn? Thì con phải cầm cái trái bơ đó, rồi con phải quỳ xuống, con nói mời hòn ni ăn à, thì nó mới chịu ăn. Chưa hết, con ngày xưa mà con bị lạnh á, con ra con hái lá con kết thành ra là cái áo con mặc, con thấy nó lạnh quá con mới hái một cái áo con biểu nó mặc đi, nó không thèm mặc, nó ngồi hồi hai cái lỗ con mắt nó chảy ra nước, nhưng mà con thấy cái nước là con run lắm. Cái gì cũng được mà con thấy cái nước mà nó chảy thì hai con mắt nó ra là con run. Hồi đó cái ông đàn ông chưa biết cái đó là khóc. Cái rồi sao con phải cầm cái áo này, con mới nói này quý nương hãy mặc vào thì người ta mới chịu mặc. Rồi chưa hết, khi mà đi chơi ngắm hoa đó, con dẫn đi ra cái vườn hoa mà Thượng Đế tạo cho con á, thì con chỉ ngắm hoa thôi, mà con hái hoa con chơi thì nàng ta tự nhiên đứng ra, cái người đàn bà đó tự nhiên nước mắt cũng chảy ra nữa mà không thèm ăn nữa. Thì lúc đó hỏi sao, nói là tại sao mà không biết lấy cho hoa cài đầu, thì con mới lấy cho hoa cài đầu cho cô ta. Thành ra từ đó con khổ sở vì cái mụ đàn bà này quá, bả hành hạ con đủ thứ hết à, phải không? Thành bây giờ ông muốn sao? Bây giờ con muốn Thượng Đế đem cái gì trời đi, con không muốn ở đây nữa. Ông nói được rồi, tưởng gì. Ông mới dẫn cái bà đàn bà đi lên. Từ sau ông xuống thì ông thấy ông này râu không cạo, tóc thì dài. Rồi hỏi sao mà mới có từ xuống mà thấy ông sụp hết mấy chục bao vậy? Nói con nói với Thượng Đế nghe nha, mà hồi xưa đó cả ngày đó con ngồi đây nó không có cái gì vui, thì con nghe nó cằn nhằn cái người đàn bà đó, nó cằn nhằn rồi nó gây, rồi nó sai con hái trái cây, nó sai con nghĩa là may áo, nó sai con cất nhà, như vậy mà con vui. Còn bây giờ sao con nhớ, con mà con nhớ cái người đàn bà quá, bây giờ Thượng Đế mới trả lại cho con thiếu nó là con chết đó. Tức là bên Công giáo họ có cái thuyết đó để nói rằng người đàn bà để bổ túc cho những gì người đàn ông khiếm khuyết. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhiều khi đó mấy ông nó thấy mấy bà chán quá, nhưng mà giờ mấy bà đi tu lâu cái là gọi kiếm à, có không? Thiệt mà. Đó là cái trong kinh bên Công giáo nói, thì cái nói là như vậy. Như vậy là trong kinh Phật thì không nói, do người nào mà tham ăn nhiều, mà ăn nhiều thì người đó từ từ biến đổi ra thành ra là thân đàn bà. Mà người nào ăn nhẹ nhàng không có tham thì người đó đàn ông. Như vậy bây giờ bằng chứng tôi cũng thấy là mấy bà ăn quà nhiều hơn đàn ông, thấy không? Mấy bà đi chợ ăn hàng nhiều hơn đàn ông, thấy không? Đó là thủy tổ của loài người đó, phải không? Mấy bà tôi ăn là xẹt tóc, phải không? Đó là cái máu di truyền từ đời thủy tổ. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, theo nhà Phật thì nói như vậy, ông thầy nói vậy. Rồi ông hỏi tại sao rồi không ba về, thì ông nói đầu tiên nó chư thiên họ xuống đây, họ tu thập thiện, họ giữ ngũ giới và thập thiện, Do đó tuổi thọ của họ rất là cao. Họ ở tuổi đầu âm thiên, họ sống mấy triệu năm mà xuống đây họ ăn trái cây. Thì hồi xưa họ ăn bằng bát báo, do biến quá xanh họ không có tiêu hóa. Bây giờ họ ăn rồi họ phải có phân, có nước tiểu. Thì tuổi thọ của họ từ mấy chục mấy triệu năm họ giảm xuống còn 84.000 năm. Là loài người khai sơ sống tới 84.000 năm. Rồi bắt đầu tiên loài người rất thương nhau, họ xuống một cái nhóm đầu tiên đó, cái chư thiên xuống đầu tiên thì họ thương yêu nhau lắm. Nhưng mà bắt đầu từ từ có nam có nữ, rồi họ có chuyện dâm dục, họ đẻ con. Đầu tiên loài người từ cõi trời qua âm thiên xuống là đi từ biến hóa sanh. Khi ở trái đất này họ có thần thông, họ có dâm dục thì họ tạo ra con cái gọi là thai sanh. Nhưng mà bắt đầu cái anh mà đầu tiên xuống đó, cây trái nó nhiều, hoa quả nó nhiều, ra là hái ăn không ai làm, thành ra ai cũng quý nhau. Nhưng mà bắt đầu nó sinh sản bắt đầu nhiều rồi đó, thì có một số ông trời, ông nói bây giờ càng ngày nó đẻ còn nhiều, mà mình không ra, mình kiếm cây, mình chặt, mình phanh dùng, mình chiếm đất, thì mai mốt tụi nó chiếm hết. Thì bắt đầu một vài ông trời mới đi ra bẻ cây và cấm chia dùng những cái vùng mà có nhiều bôm nho, trái cây, lúa tạo. Thì các ông trời này làm được, thì bắt đầu gia đình ông trời khác cũng làm. Và bắt đầu họ chia nhau thành ra những nhóm. Và tâm họ bắt đầu nở tâm tham và tâm chia rẽ. Thì tuổi thọ họ 84.000 tuổi, mất đi còn có 83.000 tuổi. Hiểu chưa? Tức là tham lam. Rồi bắt đầu thời gian sau tham lam sao? Mới nghĩ là bây giờ mình rào hàng rào như vậy mà ban đêm có một tên, vài tên mới là bắt đầu chui qua mới ăn cắp hái của bên kia ăn trước. Thì bắt đầu họ phạm cái giới gì quý vị? Giới trộm cắp. Hồi xưa là họ giữ đủ giới, bây giờ họ phá giới trộm cắp. Thì anh này ăn trộm được thì anh kia mới chạy ra canh bắt. Bắt lại thì anh kia mới nói tao không có ăn cắp. Bắt đầu phá thì có giới gì? Giữ nói dối. Rồi từ từ họ phá tới giới tà dâm, họ phá tới giới vọng tưởng. Rồi bắt đầu khi mà phá năm giới rồi thì tuổi thọ xuống còn có 20-30.000 tuổi à. Rồi bắt đầu họ xảy ra trong cái nhóm này, họ muốn bảo vệ nhóm kia thì họ mới bầu ra một ông tù trưởng. Cái ông tù trưởng đó mới đặt ra là các người đi canh giữ những cái vườn cây mà mình chiếm đóng, những đất thì có quân lính và quân đội. Thì cái ông đó được kể là một ông vua thành hình kể từ đó. Và bắt đầu họ đánh nhau, họ giành giật. Mà càng phá giới càng đánh nhau thì cái nghiệp nặng nó tạo ra cái gì? Là coi như phước báo, coi như càng ngày càng tệ. Quý vị để ý coi nè, người Mỹ họ có phước hơn chúng ta ở chỗ nào? Người Mỹ họ có phước hơn chúng ta là họ ít có khẩu nghiệp hơn. Người Mỹ này ở sát người Mỹ kia, không bao giờ biết cái chuyện của người Mỹ kia làm cái gì. Nhưng mà Việt Nam Mỹ ta giỏi lắm, chỉ cần mua vô cái làng đó, 3 ngày sau là biết cái là bắt đầu rù rì với nhau, gọi điện thoại, bà này rù rì bà kia. Con mẹ trên kia đó, tao biết nó người Huế đó, thấy không? À, con mẹ đó là dân ở Thuận An đó. Nó dân Thượng An á, chồng nó đi làm cỏ, nó làm neo ở nhà hậu sinh, nó đeo hột sòn vậy đó, là hột sòn vỗ không á. Việt Nam mình là có thiên nhĩ thông đăng thông hơn Mỹ, phải không? Rồi tôi nói cho chị nghe nha, đừng nói cho bà biết đi nha. Trời ơi, chị yên chí đi, chị nói tôi nghe là bảo đảm 100%, không có ai biết, nhưng mà cả cái tiểu bang Illinois này biết. Tôi nói đây là cả thế giới biết luôn. Đại nó đang in online nè. Công nhận á. Vì Việt Nam mình nhiều chuyện như vậy thành ra làm sao? Rồi người Mỹ nó có cái hay hơn chúng ta. Là hai người Mỹ đánh lộn nhau trong hãng, quý vị thấy không? Nó không có binh có không? Quý vị, tụi Mỹ mà nó có đánh nhau đó, là tự hai đứa nó đánh à. Mà mình là một cái người ở, mình ở là Việt Nam, hay là mình ở cái tỉnh Đồng Tháp, mà mình đi lên Sài Gòn mà mình biết ông ở Đồng Tháp bị một người đánh là mình nhào vô quýnh liền, phải không? Nhưng hồi xưa Mỹ mà nó đi ngang dùng hố nai mà nó đụng ai cái nó lo nó bỏ chạy, hả mày đụng tao không biết tao đánh chết phải lỗi tao đánh hết á. Mà Việt Nam mình hả mà chỉ cần nghĩa là thấy anh em mình quýnh lộn hay gì nhào ra quýnh, Mỹ nó không có cái đó, tức là tâm nó rất là tự do. Rồi người Mỹ nó có thế này là nó thấy quý vị đi cái xe đẹp hơn nó cũng chả ganh tị, mà nó thấy quý vị đi cái xe xấu hơn nó ganh tị. Mà Việt Nam mình á là thấy người ta giàu hơn thì lại ghét, mà thấy người ta nghèo hơn lại khi, có phải không? Rồi người Mỹ giờ như vậy mà nó có cái phước báo gì quý vị? Là quý vị thấy rõ ràng người Mỹ đó đẻ ra ở đất nước này, cái trái bơm của Mỹ thì cũng bự, phải không? Trái chanh của Mỹ, quý vị ở đây lâu mà về Việt Nam thấy trái chanh Việt Nam thấy thảm, phải không? Hả? Rồi trái cao của Việt Nam giờ nó cũng giống như là kêu là cái chanh, coi như là cái cam đẹp của Mỹ đó. Rồi trái gì, cái bơm, cái nho, cái bô rô của Mỹ cũng bự, cái hành cũng bự, cái củ tỏi cũng bự, phải không? Cái xà lách son cũng bự, Nghĩa là cái gì của Mỹ cũng bự, chỉ có con gián nó nhỏ xíu à. Con gián Việt Nam thắng được con gián Mỹ. Thắng cái gì Tưng ơi? Hả? Con gián Mỹ có chút xíu à. Việt Nam mình thắng được có 1-0, đó là con gián. Hiểu không? Ở chùa này đó, tôi thấy cũng khá khá đây. Ông Minh Độ đây có mấy cái mỏ Minh Độ. Hả? Mấy cái? Mấy mỏ? Một cái, hai cái rồi còn nữa không? Tôi thấy ông có mỏ nhọn nè, mỏ chui nè, mỏ dẫn nè. Nhiều lắm. Ông nói hai cái là ông đúng, đây cả 100 cái á. Thành ra tôi để cái bảng ở chùa tôi nói chuông thì không cho thỉnh, nhưng mà mỏ là sao rồi mấy bà vô đây coi thấy mỏ. Mấy bà nói trời ơi, mỏ lớn không? Tôi nói có, mỏ 50 bao cũng có, dữ vậy hả? Mỏ 180 bao, dữ vậy thầy, mỏ năm sau kia ở Việt Nam là tôi không có, mỏ cholesterol nhiều chút. Có mấy bà, tôi dán cái bảo tôi được thỉnh mỏ phi, mấy bảo mừng lắm, sáng sớm gọi vô, thầy cho con mỏ nào, tụi nó mỏ lớn nhất, muốn mỏ nào cũng có hết. Tôi đây hỏi mỏ nào chỉ, tôi nói là mỏ chu nè, mỏ dẫn nè, mỏ hô nè, mỏ méo nè, mỏ nhọn nè, mỏ dẫn nè, thỉnh phi. Thành ra quý ông ở nhà mà cứ khi nào vô chùa hỏi thầy, thầy con đi đi rồi con muốn kiếm cái mỏ, tôi nói khỏi, cho thử cái chuông mà cái mỏ bà xã có rồi. Ông nói ủa, nó thỉnh người nào nó để đâu con không thấy, tôi cầm để ông chưa biết tu. Cái ông gọi vợ nó, em ơi em thỉnh cái mỏ thầy tông lai nào, đâu có đâu, đâu có thỉnh đâu. Nhớ nha, chùa nào là mai mốt chỉ sắm chuông thôi, gọi sắm mỏ. Được không? Mai mốt mình phải lập chùa làm ơn sắm chuông đừng sắm mỏ. Như vậy đó, người Mỹ họ được cái phước như vậy, thành ra quý vị cái gì họ cũng, người thì cao lớn, phải không? Rồi nghĩa là con nít Mỹ nó có một cái hay, quý vị để ý coi tại sao nó lớn con hơn. Thầy để ý đó, ở chùa mà khi Tết lì xì đó, mà cái bao lì xì của người khác rớt của nít nhỏ nó lộn, nó không thầy, nó không lấy. Mà của Việt Nam mà liếc liếc thì dùng nóc vô hết à. Con nít Việt Nam thầy để ý khi mà lì xì á, đứa đẻ mà sanh ở Mỹ này ra thầy biết liền à. Đứa đẻ ở Mỹ mà khi thầy nói mỗi đứa là thầy lì xì $1 là nó lấy $1 rồi nó đi ra nó cái like. Mà con nít Việt Nam mới qua tôi biết liền, nó dắt vô hồi vô thấy mặt nó nữa. Hồi chẳng thấy nó nữa. Cái hỏi là con ở đâu vậy? Cho nên nói con ở Việt Nam mới qua có 2 tuần lễ. Tôi nói đúng đi chăng. Vậy là Việt Nam chúng ta khang, và chúng ta không có thành thật. Do đó người Việt Nam chúng ta bị cái gì? Bị gặp một chính quyền. Tức là chúng ta sanh vào cái quốc độ chúng ta bị cộng nghiệp. Có phải không? Thấy rõ y báo chánh báo không? Y báo là những cái vật ở ngoài thân, chánh báo là cái thân này. Thân này mà tốt thì cái chánh báo tốt thì cái y báo sẽ tốt. Ở trong này quý vị tin đi, cái chùa này mà chỉ cần á tối Phật tử lại tụng kinh mỗi ngày 2 thời, rồi trong cái ban điều hành này ráng mà tạo ra cái chánh báo tu hành, rồi thỉnh những vị tăng có chánh kiến, có đạo đức về giảng pháp, thì trong 1 năm cái chùa này hưng thịnh liền. Mà không khéo cái ông hội trưởng với mấy bà trong hội trưởng mà lúc nào cũng nghĩ tới mình, chỉ nghĩ tới cái quyền lợi vô cho chùa mà không nghĩ tới cái quyền lợi đại chúng, thì cái chùa nó sẽ đi xuống thôi. Tôi muốn cái chùa đi lên dễ lắm. Khi đại chúng đến tu thì chúng ta cứ đem sức kho ra và đãi đại chúng ăn, dưới điều kiện là đại chúng phải tụng kinh. Vì trong kinh Phật nói cho 1.000 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, cho 1.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người giữ ngũ giới ăn, cho 1.000 người giữ ngũ giới ăn không bằng cho 1 người giữ thập thiện ăn, cho 1.000 người giữ thập thiện ăn không bằng 1 người sa di ni ăn, cho 1.000 sa di ni ăn không bằng cho 1 tỳ kheo ni ăn, cho 1.000 tỳ kheo ni ăn không bằng cho 1 vị chứng tu đà hoàng ăn, cho 1.000 vị chứng tu đà hoàng ăn không bằng cúng 1 vị tu đà hàm ăn, cho 1.000 vị chứng tu đà hàm ăn không bằng cúng cho 1 vị a na hàm ăn. Mà cho 1000 vị A-la-hán ăn không bằng chứng cho 1 vị A-la-hán ăn, mà cúng cho 1000 vị A-la-hán ăn không bằng cúng cho 1 vị Phật ăn, mà cúng cho 1000 vị Phật ăn không bằng cúng cho 1 vị không tu, không chứng, không sở trụ. Thì như vậy, ở trong này, Phật tử bữa nay họ đến mấy trăm người, nếu chùa này vì cái tâm bọn xẻng mà không nấu cho họ ăn, chư thiên có hộ không? Chùa này đâu phải chỉ có 5-3 người mà bo ra đất tơ đâu, ba điều hành đâu. Chùa này là chùa đóng góp của đại chúng. Đại chúng muốn càng ngày càng đông Phật tử đến ăn. Thành ra những vị mà ngồi để ăn nè là những vị giữ ngũ giới, hoặc là ít nhiều họ cũng tụng thời kinh, phải không? Thì họ xuống họ ăn, cái phước họ, họ chia cho quý vị một phần, cái chùa này hưng thịnh, chư thiên họ vui vẻ, thì họ dẫn dắt đến. Quý vị không, tôi chưa từng thấy một cái ngôi chùa nào mà tu đàng hoàng, chư thiên để cho cái chùa đó đói. Mà tôi chỉ thấy cái chùa đó, nếu mà ban điều hành mà không khéo đó, chỉ nghĩ tới cái quyền lợi ngôi chùa mà không nghĩ tới quyền lợi của đại chúng. Ngôi chùa lập ra là để cho đại chúng đến, đại chúng giá trị hơn ngôi chùa. Cái này chỉ là gì? Gạch, ngôi, xi măng, đinh sét, không có giá trị. Còn quý vị đây chính là những ngôi chùa sống. Tôi quý những ngôi chùa sống. Tại ở trong này là cái gì? Ở trong này có một ông Phật sống ở trong đó, phải không? 100 Phật tử là 100 ngôi chùa. Hả? Mà Phật này mới là Phật sống nè. Phật này là Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng nè. Quý vị hiểu dụng cái đi. Thành ra quý vị từ nay mở lòng ra, thấy không? Ráng mà tiếp đãi. Khi nào người ta ăn thì còn, người đời đó, mà mình ăn là hết. Thì đại chúng là ăn là còn, mà chủ chùa, ban điều hành chùa ăn là hết. Thầy nói đó không phải là nói ở Ấn Độ này ông Tham ăn đâu, mà nói chung á, cái định luật của ngoài đời á, mình ăn là còn, người ta ăn là còn, mà cho con quý vị ăn là hết, phải không? Như vậy từ nay mở cái lòng ra, mở cái lòng ra đi. Như vậy, như vậy chúng ta thấy rõ. Thầy trở lại cái vấn đề câu hỏi của vị Phật tử này, thì tôi mới hỏi như vậy cõi trời lời thủy tổ lời người chúng ta là từ cõi trời Quan Âm Thiên đến, thì như vậy tại sao lại có người da đen, người da đỏ, người da trắng, người da vàng? Thì trong kinh Phật nói, người nào mà ở cái vùng nào mà ấm áp thì cái người đó màu da sẽ đen. Cũng như xứ Ấn Độ, xứ Thái Lan, có phải họ ở gần cái Bắc Cực không, gần mặt trời thì cái vùng da đen? Như Africa có phải là ở ngay mặt trời không? Những dân tộc nào mà ở cái vùng mà mát mẻ, dân tộc đó sẽ có da trắng? Có phải là những cái nước ở miền ôn đới nè, Đại Hàn nè, Nhật nè, Hoa Kỳ nè, Tây Âu nè, Âu Châu nè, phải những nước ở miền ôn đới không? Quý vị nhờ những nước ở những đường xích đạo đều là da đen hết, da màu hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, từ đó chúng ta mới hiểu được nguồn da và cái dân tộc đến. Thì câu này có nói loài người khoa học chứng minh ở đây mới có 1.800.000 năm, và lịch sử được ghi lại mới có 10.000 năm. Thì làm sao mà Phật biết? Nhưng mà Phật nói thế này, loài người sống ở đây vô lượng kiếp rồi. Đức Phật Thích Ca mà chỉ xuống đất, không dùng một cái kim mà thả xuống ngay đất, chỗ đó đã có thân mạng của ta bỏ đó rồi. Đức Phật Thích Ca đã trở lại cõi này rất nhiều lần chứ không phải một lần quý vị ạ. Nhưng mà tuổi thọ chúng ta ngắn ngủi, do đó chúng ta quên hết rồi. Nhưng mà nó có một cái thế này, chúng ta trở lại đây nhiều lần lắm. Có những lần quý vị đi ngang một thành phố nào đó chưa từng đến mà thấy nó quen không? Hả? Tự nhiên đi ngang một cái thành phố nào tự nhiên thấy nó quen, thì quen có hơn mà mình không biết mình đến. Thì trong một tiền kiếp chúng ta đã ở cái cõi đó rồi. Rồi có những người tự nhiên quý vị đi vô làm trong sở hoặc là đi trên phi trường, thấy cái người đó mình thấy tờ thân mà nó quen như là người thân mình có không? Thì người đó trong tiền kiếp đã là một người thân của mình. Rồi có người tự nhiên trong hãng làm hay là trong cái tiệm làm nail, tiệm nhà hàng, vô thấy nó nói một câu cái mình muốn đi lộn nó, có không? Có không? Tự nhiên nó nói là thấy nó ghét rồi. Thì cái người đó đời trước cũng bà con luôn, tại vì mẹ chồng nàng dâu thì nó mới sinh ra thù quá, phải không? Thành từ nay hai cái nhân để chúng ta gặp nhau là cái gì? Thương và ghét. Bởi vậy lục tổ Huệ Năng nói thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi chân ra ngủ cũng không còn đi vào luân hồi, mà thương ghét còn để trong lòng là sẽ còn đi luân hồi. Tại sao? Tại vì mình mà làm dâu cái bà già chồng đó mà mình xuống ngày mình ghét bà già chồng, là đẻ ra y chang như gương mặt bà già chồng, có không? Thiệt đó. Mà mình ghét, mình ghét trong cái mụ o là đẻ ra nó giống y mụ o à, phải không? Cô nó giống đúng là cô cười nè. Như vậy là ghét của nào người ta của đó. Tôi để ý mà mấy người nó cười, con ghét, con ghét dân gái quế thần kinh lắm, phải không? Tôi hỏi tại sao ghét. Cái ông đó hồi xưa ông đổi ra Đà Nẵng không quên. Ông nói trời ơi, con ra tới Đà Nẵng cái con thấy dân cái quế đâu lắm, con đi ra ngoài chợ Đông Ba, con lái ra bãi trực thăng ra phi trường Phú Bài, con ra chợ Đông Ba cái con thấy cái cô đó cô bán nón lá, cái con mua mè sửng với bánh nón lá ở chợ Đông Ba, rồi con cổ mời con đi ăn bún bò mũ rớt vậy đó à. Xong rồi cái con ngồi con thấy cổ nói chuyện mà con gái quế mà đúng dân thần kinh á, ngay dân thành nội, nó nói hay quá đi. Cái con hỏi sao mà anh cưới được cô đó, nó dạ con nói thế này, con chỉ nói con cái này thôi mà con lấy được, trong khi ba thằng cũng là không quân với tụi con, cấp bậc đại quý hết mà con cưa được. Hỏi cô làm sao? Là cái anh thứ nhất á, anh nói là nếu mà em mà bằng lòng lấy anh á, là anh nghĩa là anh về anh sẽ nói á với mẹ anh á là để em một ngôi nhà, nghĩa là cái nhà có, cái nhà ở Sài Gòn, cô không thèm. Một anh nữa đó là nói á, em mà đồng đời lý anh á là anh sẽ làm coi như là mọi cho em cả đời. Nhưng mà anh cưa làm sao? Nó là anh chỉ cần cưới em về, anh không bắt em làm gì hết, cả ngày em chỉ chửi anh nghe thôi. Tại vì người Quế đó, con gái Quế nó chửi nghe cũng đã nữa, có đúng không cô? Ông nói vậy đó, ông nói hỏi anh cua làm sao mà hay vậy? Thì nói hai thằng bạn con nói là để gia tài nè, rồi sẽ vì suốt đời làm nô lệ của em mà con nhắn. Rồi con chỉ viết có mấy câu, con viết một cái thiệp là nếu em bằng lòng để cho anh cưới em về làm vợ thì anh nguyện cả đời chỉ thích được nghe cái tiếng Quế của em chửi cha chửi mẹ anh thôi, cũng lấy làm sung sướng lắm. Rồi mấy tháng sau không vô chùa, ông hỏi trời thầy khổ rồi, nó chửi bây giờ nó chửi ghê quá, nó hỏi chửi sao? Nó chửi 32 họ cha, 72 họ mẹ. Trời ơi, nó chửi riết mà con thần kinh luôn. Tôi hỏi sao? Thì anh lấy gái thần kinh thì không thần kinh sao được. Như vậy đó, thì anh thương thì anh nói anh trông cho cái cô đó về để chửi cho anh nghe. Người Quế chửi hay lắm, mà nói tiếng nó nhỏ nhẹ lắm. Không, tại ông nói ông thích nghe cái tiếng Quế đến nỗi ông mê được nghe chửi. Thì cái cô này cô nó dễ quá, cái tên này mà nó cầu mình chửi thì bảo đảm gì mình chửi cha chửi mạ nó cũng chả có sao hết. Nhưng mà về chửi cha chửi mạ thì ảnh thăng trời thăng đất, vô chùa thắp nhang nói sao con ăn hiền ở lành mà lại gặp cái gì đâu, phải không? Đó là thầy nói cho quý vị nghe. Như vậy tất cả những cái mà chúng ta luân hồi đây là đừng có bao giờ thương và ghét. Vì quý vị ghét một người nào đó, quý vị cũng ăn ngủ không yên, là sống để bụng chết mang theo, có không? Bà già chồng nhà bà hành hạ mình quá, nguyện chết để buộc sống mang theo. Và khi mà thương một người nào đó, cũng như hồi sáng này cái cô nào mà cầu siêu cho cái người mà người chồng chưa cưới đó, có không? Đâu rồi? Trời ơi, mối tình 25 năm. Bởi hồi sáng thầy mới nói, lúc mà bao nhiêu năm? 45 năm hả? Ở đây tôi xin nói cho toàn thể thế giới nghe, có một cái mối tình rất là đẹp. Tôi không ngờ là ở xứ Hoa Kỳ này mà có một mối tình nó đẹp đến nỗi là quá chung thủy đi. Cô này khi mà cô làm lễ mà coi như hứa hôn với người hôn thê, hôn quân, hôn phu của cô, lúc đó cô bao nhiêu tuổi?
22 tuổi.
Cô này một Phật tử hồi sáng này trong cái cây đàn chỉnh tế, cô viết cho thầy một cái sớ cầu siêu. Cổ nói cầu siêu cho hôn thê của cổ, hôn thê đã chết của cổ, hôn phu, xin lỗi, hôn phu đã chết của cổ. Tôi tưởng là ủa tại sao cô này có chồng mà cổ gan quá cổ còn dám cầu siêu cho hôn phu của cổ đó. Tôi lúc tôi đến tới coi có ông nào dưới này ông đang nổi mặt hình sự lên, thì cổ nói dạ con không có chồng, phải không? Tức là cổ ở vậy từ khi 22 tuổi, mà bây giờ cô bao nhiêu rồi? 57 tuổi. Ở vậy để nuôi cái người tình trong mộng, phải không? Như vậy á, là thương cũng làm cho mình sống để dạ chết mang theo, mà ghét cũng làm sống để dạ chết mang theo. Thì lúc đó là khi tôi lên tôi phục nguyện đó, tôi mới nói với cái ông mà hôn phu của cổ, ông có phước quá, nhờ ông chết sớm ông không lấy bả giờ này bả mới cầu siêu cho ông, chứ ông mà lấy bả giờ này thôi ông không được cầu siêu đâu, mà bả đang nghĩa là rủa ngày rủa đêm cha này xong chết phút cho rồi, phải không? Như vậy tôi nói là sao có không, phải không? Bằng chứng là quý vị đã có vợ đó mà có 5-3 bà con hả, sao mà thấy chồng người ta ở trên cũng chết dưới cũng chết mà chồng mình sẽ không chết cho rồi. Có nhiều mà. Có nhiều bà, có nhiều bà trái mà tôi đứng chuông, tôi đứng chuông không nổi. Có nhiều bà, tuy nhiên, thường thường mấy bà đó, mà cái mặt buồn, tôi thấy đến chùa lắm. Mà có cái bà đó, một năm ở đến hai lần, khi nào bà đến là tôi thấy mặt có buồn quá, bà vô bà khóc nức nở. Bây giờ tôi phải, khi vô có người Phật tử vô, mình phải cầm cái chuông này đánh. Cái bà thắp nhang, bà nói, trời Phật linh thiên, có Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh. Con thấy cái nhà hàng xóm bên kia chồng nó bị xe đụng, còn cái con mẹ bà Hà Lan Điền con bên dưới là chồng nó bị cái mít mạch não, mà chồng con sẽ có cái sống dai hoài, con cầu cho nó chết. Tức là cổ vô cổ rủa chồng cổ, thì như vậy Phật nào mà chứng, phải không? Nhưng mà tại vì cổ đau khổ quá rồi đó quý vị, nên do mà tại vì khi mà quý vị mà bắt được con cá hụt là con cá nó bự thiệt bự, phải không? Nhưng mà cưới về rồi tôi bảo đảm cô ông còn ở đây là cũng vậy thôi. Tại vì sao? Cõi này là cõi gì? Quế độ ba bà. Thành ra cái cõi này á, hả mà nó đẹp cái lỗ mũi thì nó xấu cái miệng, mà nó đẹp cái miệng á thì nó xấu con mắt, mà nó đẹp con mắt thì nó bị ngũ đoản, phải không? Tức là nó nhân vô thập toàn. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị mà không bằng lòng với cái ông xã hiện tại của quý vị, đa số quý bà xã đây được chê ông xã là không có khi nào bà nào khen hết, có không? Phải không? Phải không? Rửa tay thôi. Mà đa số mấy ông xã cũng vậy, cứ chê mấy bà xã không, có không? Có không? Ở đây có ông nào nói tôi bằng lòng với vợ tôi 100% đưa tay lên coi, ông Minh Độ. Ông Minh Độ. Thấy chưa? Ông nào mà nói vợ tôi là phớ phịch, đưa tay lên coi. Rồi ai nói chồng tôi là phớ phịch, đưa tay lên không? Có mình cô. Như vậy rất là hiếm, mấy trăm bà mà có ông bà đưa lên, phải không? Như vậy nhưng mà tôi thấy con cái nó kỳ lắm nha. Lúc đó tới cái ngày lễ mà ông chồng, thượng tọa ơi, chồng con bây giờ nó chết rồi, bây giờ con nhờ thượng tọa coi dùng cái ngày cái giờ. Thì thường thường tôi coi coi có bị chết trùng, coi trong càng thảm cấn chấn tốn ly không đòi chết trúng con nào, thì giàu con nào thì xấu, con nào thì bị coi như là con cháu bị bại lụng đó. Rồi coi ngày phát tang. Thì trong lúc tôi ngồi tôi bắt đầu tôi xé tang ra tôi phát thì tụng kinh. Mình phải bắt đầu làm lễ tụng kinh phát tang. Thì bắt đầu đó thì bảo quỳ, bảo thúc thích, bảo khóc, phải không? Mà nói anh ơi, hồi xưa anh còn sống, em thấy nghĩa là anh là giống như cuộc nợ đời của em. Em lỡ vô tình em rủa anh chết mà không ngờ cái miệng anh mắm muối giờ anh chết rồi. À thì mới đã có 2 năm còn 28 năm nữa. Xe thì mới ly, mới mua cái xe lít xịt 5 năm mà mới đã có 1 năm. Rồi con vào đại học thì cũng còn nợ tùm lum. Anh ơi bây giờ anh sống lại cùng nhau em trả nợ đi. Nghĩa là anh muốn uống rượu em cho uống rượu. Anh muốn đi đâu Việt Nam em cho đi Việt Nam. Anh muốn gì em chiều đó miễn anh sống lại để cùng nhau thả bill với em. Thì tôi mới dừng cái mỏ tôi nói nè. Hồi đó anh chả còn sống, anh chả thèm nghe những lời này thế nào. Mà chả đòi uống bia thì cô vô chùa cô nói cha này phá giới cái mét tôi hoài cô uống rượu. Rồi chả ca nhạc không cho cô tụng kinh cho nó cha này cái karaoke phá con mà ma quỷ nó phá không cho con niệm Phật. Mà bây giờ tại sao vậy? Tại vì khi mình còn sống á, thì cứ nói lẫy nó mở. Nhưng mà bây giờ chồng chết rồi thì thấy quý ngược lại mấy bà cũng có để nói cho phe nè. Mấy ông hồi đó cứ vô than với thầy, thầy ơi thầy coi chữ gì dùm con coi con vợ sống lâu không chi vậy. Con thấy con trong ngày đêm cho nó sống lâu nó nghĩ nó chết mẹ cho rồi đó con cứ giờ khác nó khổ quá đi. Phải không? Thì tôi nói đùng cái bữa đó cái bà đó bà đi xe là bà bị tai nạn bà chết. Thì ổng về ổng thúc thích. Đàn ông thì không khóc liền thì đám tang đâu. Nhưng mà qua khoảng chừng tuần lễ thứ 49 7 tuần lễ nếm mùi thương đau không có vợ rồi đó. Đàn bà thì họ rất là nhạy cảm. Sau khi chồng chết rồi là họ khóc liền. Họ thấy mất đi một cái bàn tay để trả bill. Nhưng mà các ông á, trong tuần lễ đầu á, làm lễ thì mấy ông vui lắm. Thế à, mấy ông rất là vui, cũng như là thoát nợ đời vậy đó. Nhưng mà qua tới cái tuần 49 á, thì bắt đầu ổng mới quỳ với ông thúc thích. Tới lúc này là ông thúc thích nè. Ông nói em ơi, bây giờ em sống lại đi. Em muốn sửa mũi, anh cho sửa mũi. Em muốn cắt mắt, anh cho cắt mắt. Anh muốn làm kèm chẻ cái gì đó, môi trái tim, anh cho môi trái tim. Em muốn đi shopping, anh cho shopping, miễn là anh ở lại giữ giùm mấy cái của nợ với thằng con nhà nó phá chịu nổi. Phải không? Thì lúc đó tôi mới ngừng lại, tôi nói thế này. Anh nói thì trễ quá rồi. Tôi nhớ cách đây 20 năm, cô vợ anh lúc đó mới có 30 mấy tuổi, mà anh bả đòi đi sửa cắt mắt, thì anh vô anh biểu tôi coi bói hù nó cái con mắt của em á, là cái mắt này đang là con mắt tốt nè, mà em mà đi không tin hỏi thầy không lai qua ổng nhái với mình, đừng nói dùng đi mà hù nó thì nó làm tiệm neo con vợ tôi tiên chị đâu, em mà cắt rồi cái đó là trúng cái cung mà thổi tài, là coi như là tiệm neo làm hết khắc để hù nó. Rồi mấy ngày sau cái bả đòi đi cái như là sửa cái miệng, thì ổng nói vô nói dùm cái miệng này là cái miệng làm ra tiền, hù bả biết. Thành bây giờ ổng nói là cái nguyện vọng của bà khi còn sống là được đi sửa mũi sửa mắt, nhưng mà tại vì ông chồng cứ chống lại. Thì tôi nói hồi bà còn sống bà thèm những cái đó mà ông không cho, bà thèm shopping, bà thèm sửa sắc đẹp. Mà bây giờ bà trong này tôi đọc cái giấy bà là bà đã 60 mấy tuổi giờ sửa có ma mà coi á, phải không? Nhưng mà tôi nói yên chí đi, ông cũng khỏi cần sửa, có người sửa mới ai sửa, mấy người nhà hoàng nè, ông coi kìa nó sửa này ra kia không. Quý vị có hiểu không, khi mình chết rồi nhà hoàng nó mới cắt cho, nó chống mũi đồ lên này kia, cái bà nó bị tai nạn mà nó sửa sao cái mặt coi như là thấy bình thường. Thành ý thầy nói cái chỗ này để cho chúng ta thấy, chúng ta ở cái cõi này bằng lòng lấy một ông chồng có 6 điểm tốt và 4 điểm xấu. Chúng ta ở cõi này bằng lòng lấy một bà vợ có 6 điểm tốt và 4 điểm xấu. Vì nếu một ngày nào đó mà quý vị đi làm về mà cô vợ nó để cho quý vị nấu cơm rất là bình thường, rồi quý vị đi làm về thấy con vợ để cho quý vị rửa chén, đi làm về thấy nó để cho quý vị hút bụi, đi làm về thấy nó để cho quý vị đi ra nghĩa là liên ấp nhà cầu giặt đồ, nhưng mà một ngày nào đó quý vị về tự nhiên thấy nó dọn một mâm cơm, nó giặt đồ, rồi nó mời quý vị ngồi lên, nó nói hồi ni bữa nay em sẽ cúng dường cho anh một cái mâm cơm tịnh tọng, cũng giống như em nấu em cúng dường cho thượng tọa Thông Lai vậy đó, em kiếm phước. Thì chú ông nên nhớ là nó sắp theo Phật A Di Đà rồi đó. Có phải cái người mà đang tánh xấu mà họ chuyển đổi họ tốt là họ sắp đi không? Đổi tánh đó, thành ra ông sẽ ở vậy mà ông trả nợ nuôi con. Thành ra cái khôn nhất là thà lấy một bà vợ có tốt có sống 50-50 mà bà sẽ sống đây trả hết 30 năm môi đời. Cũng vậy thà là lấy một ông chồng ở cõi ta bà này, ông có tốt có xấu mà ông chịu khó ông cài trả cho hết 30 năm môi đời. Còn hơn là lấy một ông chồng mà có 10 giới về cõi trời thì ông chết ông để lại cho quý vị cái nợ này này. Thì muốn cái nào? Tôi hỏi về mấy bạn đó. Thôi bằng lòng lấy ông này, ông quỷ này cũng được mà ông trả nợ cho con. Như vậy quý vị không muốn vào cái cõi này thì thương ghét đừng để lòng.